Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 134 với đề tài Phi-lát có vô tội chăng? Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 6 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 6 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thối tha cho dân một tên tù, tùy theo dân sinh. Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên, bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn. Phi-lát lại có tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, sao người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đến đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, dù biết Chúa Giê-xu không có tội gì cả, nhưng tại sao Phi-lát lại nhượng bộ trước áp lực của đám đông? Câu hỏi thứ hai, sự trốn tránh trách nhiệm của Phi-lát có miễn trừ cho tội giết Chúa Giê-xu của ông không? Tại sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, dù biết Chúa Giê-xu không có tội gì cả, nhưng tại sao Phi-lát lại nhượng bộ trước áp lực của đám đông? Các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã giải Chúa Giê-xu đến tòa Phi-lát với ba tội danh: xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Cê-sar, và xưng mình là Đấng Christ là vua. Đây là những trọng tội mà luật pháp La Mã chắc chắn không thể bỏ qua. Thế nhưng, sau khi tra hỏi, Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nại rằng, người này xúi dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. Theo Phúc Âm Luca chương 23, từ câu 4 đến câu 5. Để khẳng định sự vô tội của Chúa Giê-xu một lần nữa, Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng, các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xua dân làm loạn, nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 13 đến câu 16. Sau khi tra hỏi kỹ càng, Phi-lát xét thấy Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội, và ông cũng biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Câu 10. nhưng ông không đủ can đảm để trả tự do cho Ngài. Ông có đầy đủ thẩm quyền thi hành cán cân công lý, nhưng ông không làm điều mình biết phải nên làm. Lý do sâu xa là bởi ông không muốn làm mất lòng các giới chức lãnh đạo tôn giáo Do Thái, nhất là khi nghe họ dọa sẽ báo cáo những việc làm của ông về cho Caesar, hoàng đế La Mã. Việc này mà tới tai Roma, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức vụ của ông. Do đó, để thoát khỏi tình huống khó khăn này, ông cố thử dùng hai phương pháp, nhưng cả hai đều không như ý. Thứ nhất, tha một trong hai người là Giê-xu hay Ba-ra-ba. Phi-lát rất hy vọng dân chúng sẽ xin tha Chúa Giê-xu, bởi Chúa Giê-xu là người lành, hay làm ơn và có lòng nhân từ, thương xót. Còn Ba-ra-ba, ai cũng biết tiếng, hắn là một kẻ sát nhân, một tay giết người không thương xót. Theo tiêu chuẩn bình thường, hắn là một người mà dân Do Thái chỉ muốn loại bỏ khỏi mặt đất này. Từ câu 6 đến câu 9, ông Mác ghi rằng: Vả, hãy đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thối tha cho dân một tên tù, tùy theo dân sinh. Bây giờ có một đứa tên là Ba-ra-ba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên, bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng: Các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Phi-lát tưởng rằng người Do Thái chấp nhận lời đề nghị này. Thật ra ông ta đã lầm. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng: Vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Từ câu 11 đến câu 13. Thứ hai, để xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng, ông sai đến đoàn Chúa Giê-xu. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng: Vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong, ta sẽ tha. Theo phúc âm Luca chương 23 câu 22. Tuy nhiên, họ kêu lên rằng: Ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Caesar. Vì hãy ai tự xưng là vua, ấy là xướng lên nghịch cùng Caesar vậy. Vả, bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vừa qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ có Caesar mà thôi. Theo phúc âm Giăng chương 19 từ câu 12 đến câu 15. Tiếng la hét của đoàn dân càng ngày càng lớn. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin quyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Kinh Thánh ghi, Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Theo phúc âm Ma-thiêu chương 27 câu 24. Thế là ý muốn tha Chúa Giê-xu của Phi-lát đã hoàn toàn thất bại trước quyết tâm đòi giết Chúa của dân chúng. Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu. Sau đó người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt Ngài và dẫn đi. Câu hỏi thứ hai: Sự trốn tránh trách nhiệm của Phi-lát có miễn trừ cho tội giết Chúa Giê-xu của ông không? Tại sao? Toàn dân Israel phạm tội giết Chúa, trong đó phải nói dẫn đầu tội ác là của các giới chức lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã xúi dục dân chúng đóng đinh Chúa Giê-xu. Còn Phi-lát thì trốn tránh trách nhiệm. Dù biết rõ các thầy tế lễ cả nộp Ngài bởi lòng ghen ghét, dù đã ba lần tuyên bố trước công chúng: Ta không thấy người này có tội gì cả. Dù ông được vợ khuyến cáo sai thưa cùng ông rằng: Đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Theo phúc âm Ma-thiêu chương 27 câu 19. Nhưng ông vẫn nhắm mắt phó Chúa Giê-xu cho họ đem đi đóng đinh Ngài. Biết điều lành mà không làm là tội. Lẽ ra Phi-lát can đảm đứng lên bên vực Chúa, mạnh mẽ thi hành công lý. Nhưng ông đang hèn nhát vì muốn bảo vệ địa vị mình, nên ông đã phạm một tội rất lớn là đóng đinh con Đức Chúa Trời. Phi-lát rửa tay, Hay có thể nói, ông đã phủi tay trước trách nhiệm của người cầm cán cân công lý mà không thực thi công lý. Những tưởng ông thoát khỏi tội làm đổ huyết người vô tội, để trách nhiệm sang cho các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và dân chúng, nhưng thật ra ông chỉ rửa tay mà không thể rửa lòng mình. Sự nhu nhược của con người ông đã kết án chính ông. Chắc chắn Philát không hề có ý định buông tha cho một kẻ giết người như Baraba. Trong lý trí, ông biết Chúa Giêsu vô tội. Ông biết rõ như thế. Và người thân cận nhất của ông là vợ ông cũng nói như thế. Nhưng ông đã nhượng bộ, chịu theo lời thỉnh cầu độc ác và vô lý của đoàn dân. Ông thốt lên: "Thế thì ta sẽ làm gì với Giêsu?" Đây là tiếng kêu của một con người tội lỗi đang lâm vào cảnh tuyệt vọng. Philát biết rõ điều mình phải làm, song ông lại sợ không dám làm điều đó. Phao-lô cũng đã từng lâm vào cảnh tuyệt vọng như vậy. Ông than thở trong thư gửi cho người Roma rằng: "Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?" Nhưng sau đó Phao-lô vui mừng la lên: "Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta." Theo thư Roma chương 7, từ câu 15 đến câu 25. Philát đang lâm vào cảnh tuyệt vọng. Ông muốn tha Chúa Giêsu, nhưng ông lại không dám quyết định. Ông cảm thấy mình không có quyền trong vụ án này. Ông cố gắng tháo gỡ nan đề này, nhưng ông không có lối thoát. Chúa Giêsu là giải pháp cho nan đề của ông, nhưng ông đã bỏ qua. Ông nghĩ rằng hành động rửa tay đó sẽ cứu ông thoát khỏi tòa án của lương tâm ông và khỏi tội từ chối Chúa của lẽ thật. Kinh Thánh không hề nói thêm điều gì về Philát nữa. Nhưng bài tín điều các sứ đồ trải qua gần 2.000 năm vẫn được con dân Chúa khắp nơi trên thế giới nhắc đến tội của ông. Ngài chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Philát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Thiết tưởng không có gì xấu hổ và nhút nhơ đến đời đời cho một người từ chối Chúa của lẽ thật. Philát muốn làm đẹp lòng dân chúng, nhưng ông không làm đẹp lòng Chúa. Ông muốn củng cố địa vị trên đất, nhưng ông không biết mình đã đánh mất địa vị quý báu trên trời. Bài học nhắc nhở chúng ta đừng nhu nhược như Philát, nhưng cứ đứng vững trong đức tin mà bước đi theo Chúa. Vì được sống đời đời trên thiên đàng mới là mục đích sống của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 15, từ câu 6 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 135 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thương vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thay vì tôi Giêsu chịu ác báo, trên thập tự cam khổ đau. Biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tình tôi Chúa xóa.